là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả do trận dông lốc và mưa đá gây ra tối qua.
Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Trạm Tấu tổ chức đại hội điểm.
Huyện Văn Yên hoàn thành đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh ở xã.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của trận mưa đá và dông lốc xảy ra vào tối qua, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và thăm hỏi những gia đình có người bị thương tại thành phố Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Vũ Trọng Văn, gia đình ông Nguyễn Chí Trung ở tổ 10 và gia đình bà Phạm Thị Khen, tổ 11, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đây là những gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn và thiệt hại nặng nề do trận dông lốc tối qua gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng đến hỗ trợ giúp đỡ các gia đình tu sửa nhà cửa, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiếp tục nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đã đến thăm bà Vũ Thị Hường, tổ 10, phường Nguyễn Thái Học bị chấn thương vùng đầu, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Thăm ông Nguyễn Xuân Việt ở tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bị chấn thương sọ não. Và anh Nguyễn Xuân Lương, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị gãy xương sườn, chấn thương vùng ngực, tràn dịch. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Thăm hỏi sức khỏe những người bị thương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh mong các nạn nhân yên tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập trung cán bộ, y bác sĩ tiếp tục điều trị, hỗ trợ người bị thương để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Do ảnh hưởng của dông lốc vào khoảng 19 giờ ngày mùng 2 tháng 3, nhiều tuyến đường và nhà dân trên địa bàn huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và quân khu 2 tham gia khắc phục hậu quả. Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác của quân khu đã kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả tại Yên Bái.
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, dông lốc đã làm tốc mái 2.276 ngôi nhà, một trường học bị sập đổ, 26 ô tô bị cây đổ đè hỏng và làm 4 người tại thành phố Yên Bái bị thương. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bị thiệt hại về nhà cửa và phương tiện xe ô tô ước khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố nắm tình hình và huy động 40 cán bộ chiến sĩ kiểm tra các khu vực dân cư, tổ chức lực lượng thu dọn dẹp cây cối, đảm bảo thông đường các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày 3 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục huy động 280 bộ đội thường trực và 300 dân quân tham gia khắc phục hậu quả dông lốc tại các địa phương bị ảnh hưởng, đồng thời đề nghị quân khu điều động tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 355 giúp đỡ nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả.
Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều tối ngày 2 tháng 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa đá kèm theo dông lốc, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại tuyến đường Quang Trung thuộc các phường Minh Tân và Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vào rạng sáng ngày 3 tháng 3, rất nhiều nhà dân cùng các nhà hàng khách sạn bị mưa dông làm tốc mái. Nhiều công trình phụ như nhà bếp, nhà để xe bị đổ sập gây thiệt hại không nhỏ cho nhân dân. Theo người dân, đã từ nhiều năm nay mới chứng kiến tình trạng dông lốc kèm mưa đá nhanh và bất ngờ đến như vậy. Anh Lưu Xuân Hùng, tổ 9 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Tới dầm mở cửa ra thì nó tan hoang. Nhà tôi tầng 3 kia nó bay hết cả mái, trong tét nước rơi hết.
Bà Nguyễn Thị Dinh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái kể lại.
Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy trận mưa nào to như hôm nay. Thì dân thiệt hại nhiều mà tất cả những cái mái tôn ở bên trên tầng 3 là xuống hết.
Sau mưa đá kèm theo dông lốc, một số khu vực trên địa bàn thành phố mất điện do có nhiều cột điện bị gãy đổ. Nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông. Thiệt hại nhiều nhất là nhà dân dọc các tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Yên Ninh, Điện Biên, Quang Trung và đường Nguyễn Tất Thành. Hiện nay, chính quyền địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá. Bà Hà Thị Trức, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi rất là mong muốn có điện để chúng tôi còn có kịp sửa chữa, để nơi ăn chỗ ở cho nó ổn định.
Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến thời điểm này, trận mưa lốc tối ngày 2 tháng 3 xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, trên 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng. 23 cột điện bị gãy đổ, hàng chục nhà trường bị tốc mái và hư hỏng đồ dùng thiết bị học tập, trên 200 cây xanh bị gãy đổ. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, nên trong đêm mùng 3 tháng 3 và sáng mùng 4 tháng 3, tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Người dân cần nhanh chóng chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
Do ảnh hưởng của dông lốc kèm theo mưa đá, tối ngày mùng 2 tháng 3 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân do nhà cửa bị tốc mái, cây xanh bị đổ, điện lưới bị cắt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Minh Bảo, một trong những xã thiệt hại nặng nề tại thành phố Yên Bái. Trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra tối mùng 2 tháng 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Đối với công ty cổ phần chè Minh Thịnh, 2/3 diện tích mái của nhà xưởng đã bị hư hỏng tốc mái. Rất may sự việc xảy ra vào thời điểm doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất do chưa đến thời vụ nên không có thiệt hại về người. Nói về những thiệt hại do dông lốc đối với nhà xưởng, ông Nguyễn Xuân Chiến, phó giám đốc công ty cổ phần chè Minh Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Nghe được về thông tin thời tiết cảnh báo của Đài Truyền hình Việt Nam về vấn đề là dông lốc đấy, là tối hôm qua sẽ xảy ra nhưng không ngờ là nó đến nhanh quá và lớn quá nên là gây thiệt hại cho công ty chúng tôi.
Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Minh Bảo, trận dông lốc kèm theo mưa đá tối qua đã làm gần 100 hộ dân của xã Minh Bảo tốc mái, cùng nhiều diện tích hoa màu, cây xanh, cột điện trên địa bàn bị hư hỏng. Ngay sau khi dông lốc mưa đá kết thúc, lãnh đạo xã đã cử các lực lượng xuống nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp giúp dân khắc phục hậu quả. Nói về những thiệt hại đối với gia đình ông Trần Văn Tiến, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Trận này nó là trận to nhất và nó ảnh hưởng rất là lớn đến gia đình tôi, nói chung là sập toàn bộ mái nhà, chuồng lợn rồi bếp rồi tất cả chuồng gà bay hết.
Về công tác khắc phục tại địa phương, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Qua những ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái thì Ủy ban xã đã huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng vũ trang xuống từng cơ sở, từng thôn, nắm bắt địa bàn, giúp bà con nhân dân khắc phục một cách tối đa và càng sớm càng tốt trong cái thời gian sớm.
Mặc dù các bản tin dự báo thời tiết trước đó đã phát đi những cảnh báo để người dân biết đề phòng, tuy nhiên do dông lốc, mưa đá đến quá nhanh và bất ngờ lại với cường độ mạnh nên người dân đã không kịp trở tay. Hiện công tác khắc phục đang được xã Minh Bảo phối hợp với cùng các lực lượng chức năng triển khai để sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân.
Trận dông lốc kèm theo mưa đá đêm qua cũng đã khiến ngành điện bị thiệt hại nặng nề với hàng chục cột điện bị gãy đổ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay khi trận dông lốc diễn ra, ngành điện đã chỉ đạo cắt điện toàn thành phố. Sáng ngày, công ty Điện lực Yên Bái đã tập trung nhân lực vật lực khẩn trương sửa chữa khắc phục hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho người dân. Do mưa lớn, gió mạnh kèm theo dông lốc, mưa đá đêm qua đã gây tình trạng mất điện hoàn toàn khu vực thành phố Yên Bái, một phần huyện Yên Bình và Trấn Yên. Theo thống kê sơ bộ, ngành điện lực Yên Bái đã bị gãy đổ 25 cột điện, trong đó có 21 cột điện tại thành phố Yên Bái, gồm 4 cột trung thế, 4 cột điện tại huyện Yên Bình gồm 1 cột trung thế, 5 điểm trên đường dây trung áp bị mái tôn, cây cối gãy đổ đè lên. Thành phố Yên Bái có 3 trạm biến áp bị hư hỏng, huyện Yên Bình và Trấn Yên mỗi đơn vị có 1 trạm biến áp bị nổ cầu chỉ 2 pha. Đối với đường dây hạ thế, thành phố Yên Bái có 4 vị trí cột bị gãy và 1 hòm công tơ bị hỏng. Huyện Trấn Yên có 1 điểm vị trí cột bị gãy và 1 điểm bị đứt dây. Ngoài ra mưa đá còn gây vỡ nhiều xứ cách điện và hộp công tơ của khách hàng. Ngay sau khi tạnh mưa, công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo Điện lực thành phố, Điện lực Yên Bình và Điện lực Trấn Yên huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị, vật tư dụng cụ để tổ chức kiểm tra các điểm xung yếu, khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn. Ông Đỗ Quang Đông, giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái chia sẻ:
Lực lượng của thành phố chúng tôi cũng đã mỏng, thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của công ty Điện lực tỉnh, huy động 34 anh em cán bộ nhân viên bổ sung lực lượng cho thành phố từ đêm hôm qua. Thì hiện nay thì về cơ bản chúng tôi đã khắc phục một phần lưới điện trung thế.
Đến thời điểm này, hệ thống lưới điện trên các trục đường chính cơ bản đã được khắc phục, những trạm biến áp phân phối đã đảm bảo an toàn và đóng điện trở lại. Hiện ngành Điện lực Yên Bái vẫn đang tiếp tục huy động nhân lực, vật lực rà soát sửa chữa hệ thống lưới điện trên các tuyến đường phụ cung cấp điện cho các khu dân cư để đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm nay. Ngay từ đầu năm 2020, công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Bình Định, Phó Giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang phân ra 8-9 nhóm anh em đang đi tập trung xử lý 4 xung quanh thành phố. và đến 9 giờ hôm nay thì cũng đã đóng lại được cái đường trục, hai cái đường trục chính từ km 9 ra đến chỗ bệnh viện Sản Nhi và từ km 9 dọc theo đường Trần Phú ra đến chỗ công an tỉnh, và đang cho anh em đi kiểm tra từng trạm biến áp và ấy để đóng lại để cấp điện cho nhân dân.
Với phương châm 4 tại chỗ cùng nỗ lực của công ty điện lực Yên Bái, đến thời điểm này khoảng 50% khách hàng bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại. Hiện các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng trong ngày 3 tháng 3.
Cũng trong tối qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra dông lốc và mưa đá cục bộ, làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn, dông lốc đã làm tốc mái 87 nhà dân, 1.200 tấm bê tông xi măng bị vỡ hỏng, thiệt hại nặng nhất tại xã Đồng Khê. Dông lốc và mưa to kéo dài khoảng 15 phút nhưng đã làm 51 ngôi nhà bị tốc mái từ 10 đến 50%. Ngay sau khi dông lốc đi qua, chính quyền các xã đã huy động lực lượng, thống kê tình hình thiệt hại, giúp các hộ dân dọn dẹp vật liệu và lập lại mái nhà. Huyện Văn Chấn đã cử các đoàn công tác, các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của mưa to kèm theo dông và gió mạnh, tối qua trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra mưa lốc gây thiệt hại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi của người dân và các công trình công cộng. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, đã có 259 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 13 nhà bị tốc mái trên 70%, 26 nhà bị ảnh hưởng từ 50 đến 70%, 29 nhà từ 30 đến 50%, còn lại dưới 30%. Chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ dân cũng bị tốc mái. Ngoài ra còn có một người bị thương trong quá trình tham gia cứu hộ tại xã Lương Thịnh. Ngay sau khi mưa lốc đi qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên đã xuống các xã để chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Đêm qua 2 tháng 3, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển ở mực 1.500 đến 5.000 m, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2 tháng 3 đến 7 giờ sáng nay tại khu vực phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái là 43 mm, Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 27,4 mm, Cổ Phúc, Trấn Yên 12,6 mm, Mù Căng Chải 6 mm, Mậu A, Văn Yên 3,6 mm. Dự báo ngày hôm nay 3 tháng 3, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500 đến 5.000 m, nên các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Đợt mưa lớn diện rộng này kéo dài đến hết ngày 4 tháng 3, lượng mưa cả đợt phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, khu vực xảy ra mưa lớn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại, trận dông lốc kèm theo mưa đá tối qua gây ra đối với các địa phương trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp để giúp người dân khắc phục thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là tình hình cũng như là mức độ thiệt hại do ảnh hưởng của cái trận dông lốc kèm theo mưa đá tới hôm qua.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã xảy ra mưa rào kết hợp với dông, và trong dông thì có kèm theo mưa đá và lốc xoáy, thì đã gây ra những thiệt hại khá nặng nề cho các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình. Về thiệt hại thì theo cái báo cáo của các địa phương thì cho đến nay thì đã có 4 người bị thương rất nặng tại thành phố Yên Bái. Trong đó thì phường Đồng Tâm là 2 người và phường Nguyễn Thái Học là 2 người. Thế và thiệt hại về nhà cửa thì có trên 2.800 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó thì có 4 ngôi là bị sập đổ hoàn toàn. Về thiệt hại về cây cối hoa màu thì cũng bị thiệt hại khá nặng nề. Theo cái báo cáo nhanh của địa phương là đến nay thì đã có trên 200 cây trồng tại đô thị bị ảnh hưởng, bị gãy đổ. Và trên 15 hecta cây lâm nghiệp bị gãy đổ rất là nặng. Thế và các cái diện tích, một số cái diện tích nuôi trồng thủy sản là bị ảnh hưởng.
Trước cái thiệt hại như vậy thì về phía ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các ủy chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng sớm có cái giải pháp cũng như là hỗ trợ huy động để khắc phục hậu quả như thế nào thưa ông?
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương quán triệt và thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ trong cái khắc phục hậu quả do thiên tai. Chỉ đạo các địa phương là khẩn trương thống kê cái thiệt hại về nhà cửa, về cây cối hoa màu để có cái chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả để ổn định cái đời sống và sản xuất. Thế đối với các cái công trình bị thiệt hại đấy thì cũng có kế hoạch để tu sửa kịp thời. Để thế còn về chỉ đạo thì trong cái chỉ đạo chung đấy thì tỉnh cũng đã chỉ đạo để các địa phương quan tâm đến cái việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khi sau thiên tai.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Trạm Tấu vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Trạm Tấu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng còn lại trong toàn huyện. Đảng bộ cơ quan chính quyền có 72 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc và công tác tại 11 cơ quan chuyên môn của huyện. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân đã nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thành công 10 kỳ họp, ban hành 48 nghị quyết, thực hiện gần 40 cuộc giám sát. Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục đổi mới công tác điều hành, tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp, kịp thời, giải quyết tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, tập trung chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt trên 23.460 tấn, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt gần 7.000 ha, khai hoang 126 ha ruộng bậc thang, triển khai nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 18,8 triệu đồng một người một năm, tăng 53,7% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 360 tỷ đồng, thu ngân sách tăng 150% so với giai đoạn 2010-2015. Quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn hợp lý, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Lĩnh vực văn hóa thông tin tuyên truyền, công tác y tế dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được phát huy, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố hoàn thiện, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư. Toàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine đạt 97,5%, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 600 lao động, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 7,8% năm. Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ cơ quan chính quyền huyện khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ nhất đã bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, bầu ủy ban kiểm tra đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, đại hội đã biểu quyết thông qua 13 chỉ tiêu, trong đó có 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, 4 chỉ tiêu về công tác đoàn thể và 4 chỉ tiêu về nhiệm vụ công tác chuyên môn. Ngay sau đại hội, huyện ủy Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo đại hội các chi đảng bộ còn lại trong thời gian tới.
Thiết thực lầm thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Căng Chải đã bê tông hóa 2,5 km đường giao thông liên thôn tại bản Trống Tông. Bản Trống Tông, xã Lạp Bán Tần được huyện Mù Căng Chải cho làm điểm để xây dựng nông thôn mới. Công trình bê tông hóa đường giao thông liên thôn tại bản Trống Tông, xã Lạp Bán Tần có chiều dài 2,5 km, rộng 1 m, tổng kinh phí đầu tư là 800 triệu đồng. Trong đó nguồn xã hội hóa và các nguồn đóng của cán bộ và nhân dân bản Trống Tông là 600 triệu đồng. Ngoài ra, hội nông dân huyện ủng hộ và đóng góp hơn 10 tấn xi măng để hỗ trợ bà con nhân dân bản Trống Tông làm đường giao thông liên thôn. Để hoàn thành 2,5 km đường tại bản Trống Tông, xã La Ban Tần, cấp ủy chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động từ các nguồn xã hội hóa. Cộng với sự tham gia nhiệt tình ủng hộ của nhân dân trong bản đã góp phần vào việc hoàn thành tuyến đường giúp bà con nhân dân trong bản đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa. Đây là công trình ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới chào mừng đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Tại buổi họp báo ngày 2 tháng 3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc như ở Hàn Quốc, Italy, Iran và Nhật Bản đang gây ra mối lo ngại lớn nhất của tổ chức này. Theo người đứng đầu WHO, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc cao gấp 9 lần so với số ca nhiễm được ghi nhận ở nước này. Tuy nhiên, ông Tedros cũng khẳng định rằng các ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chủ yếu đến từ 5 khu vực chính, không phải lây lan trên diện rộng toàn cộng đồng và dịch bệnh vẫn có thể ngăn chặn được ở quốc gia này. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến sáng ngày 3 tháng 3, tổng số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19 gây ra là 3.084 người, tổng số ca nhiễm là 90.182 người, có 44.969 ca được chữa khỏi. Trong khi đó, cơ quan y tế Iran cho biết, tính đến ngày 2 tháng 3, số người chết do COVID-19 ở nước này tăng lên 66, có 1.501 người nhiễm bệnh và 291 người đã hồi phục. Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, sáng ngày 3 tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 600 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 4.812 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng lên 3 ca, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc lên 29 ca. Ngày 3 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố bắt đầu cuộc chiến chống dịch COVID và đặt tất cả các cơ quan chính phủ trong tình trạng báo động 24 giờ. Còn tại Nhật Bản hiện nay, có 980 người nhiễm bệnh, bao gồm cả những ca nhiễm bệnh trên tàu Diamond Princess. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Liên minh châu Âu, ECDC, đã nâng mức cảnh báo về virus COVID-19 từ mức vừa phải lên mức cao. Ủy viên châu Âu phụ trách sức khỏe và an toàn thực phẩm cho biết đã xác nhận 2.100 ca nhiễm bệnh và 38 ca tử vong tại 18 nước thành viên EU. Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết dịch COVID-19 có thể tác động đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ sẵn sàng giúp các nước thành viên giải quyết các thách thức về kinh tế và con người do dịch bệnh gây ra. Các tổ chức này sẽ tập trung vào các nước nghèo có hệ thống y tế công cộng yếu. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng gợi ý về việc áp dụng các chính sách tiền tệ nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế tiềm ẩn do sự bùng phát trước tiên là những tác động đối với xuất khẩu khu vực đồng euro, cũng như sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 2% trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19 trong nước. Con số này giảm so với dự báo trước đó là 2,3% trong tháng 11. OECD cũng tuyên bố rằng Hàn Quốc có thể phải đối mặt với một tác động tương đối lớn hơn từ vụ dịch vì nó liên kết chặt chẽ với Trung Quốc, với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Seoul. OECD cho biết các chính phủ phải hành động ngay lập tức để bảo vệ người dân và doanh nghiệp của họ khỏi sự lây lan của COVID-19. Ngày 2 tháng 3, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ông Trương Quân cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không tổ chức họp về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ông Trương cũng nhấn mạnh đối thoại là hết sức cần thiết để phá vỡ thế bế tắc hiện nay giữa Bình Nhưỡng và cộng đồng quốc tế. Tháng 3, Trung Quốc đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an, cho phép nước này lên kế hoạch cho các cuộc họp và thông qua chương trình nghị sự. Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ đưa ra một văn bản mới về việc giám sát lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi báo chí Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc tập trận hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa hôm 2 tháng 3. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị đình trệ sau khi các cuộc đối thoại cấp chuyên viên hồi tháng 10 năm ngoái không có kết quả. Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn hai vật thể bay giống hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong cuộc tập trận ngày 2 tháng 3. Những tên lửa này đã bay khoảng 240 km ở độ cao 35 km.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Arsenal đã giành thắng lợi 2-0 trước Portsmouth ở vòng 5 Cúp FA. Arsenal chiếm ưu thế ngay từ khi trận đấu bắt đầu với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Tuy nhiên phải sang đến những phút cuối hiệp 1, các cầu động viên của đội khách mới được hưởng niềm vui. Trung vệ Skoratis là người lập công để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn là đội chiếm ưu thế. Điều này được cụ thể hóa phút 51 khi cầu thủ trẻ Nketia ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Những phút sau đó, mặc dù thi đấu ép sân nhưng các cầu thủ Arsenal đã không ghi thêm được bàn thắng nào. Vượt qua Portsmouth với tỷ số chung cuộc 2-0, Arsenal ghi tên mình vào tứ kết cúp FA. Real Madrid vừa đón nhận tin không vui khi tiền vệ Eden Hazard sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Hazard bị gãy xương mắt cá chân trong trận thua sốc trước Real. Vì chấn thương này, anh đã bỏ lỡ trận đấu với Man City UEFA Champions League cũng như trận kinh điển lượt về gặp Barca cuối tuần qua. Real hy vọng Hazard có thể trở lại vào cuối mùa giải, nhưng có lẽ điều này sẽ không thành hiện thực. Cầu thủ người Bỉ sẽ bay đến Dallas, Mỹ để phẫu thuật vào thứ năm tới. Và theo tờ Thời báo Chủ nhật, Hazard cần 3 tháng để phục hồi. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ tới hết mùa giải. Liên đoàn bóng đá Anh FA vừa cấm tiền đạo Daniel Sturridge tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến ngày 17 tháng 6 vì những hành vi sai trái liên quan đến cá cược. Cụ thể, cầu thủ này đã hướng dẫn anh trai mình Leon đặt cược vào khả năng anh chuyển tới Sevilla hồi tháng 1 năm 2018. Ban đầu FA định phạt Sturridge 75.000 bảng và cấm thi đấu 6 tuần. Tuy nhiên, sau khi thảo luận lại, FA quy định nâng mức phạt lên thành 150.000 bảng và đình chỉ 4 tháng. Án phạt sẽ được thi hành ngay lập tức và FIFA cũng xác nhận thêm lệnh cấm dành cho cựu tiền đạo của Liverpool sẽ được áp dụng trên toàn thế giới. Sturridge hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời câu lạc bộ Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do đội bóng này chấm dứt hợp đồng 3 năm với anh có lẽ cũng là vì án phạt này. Theo báo chí Italia, các cổ động viên từ AC Milan sẽ không được phép tới xem trận bán kết cúp quốc gia Ý giữa Juventus và AC Milan trên sân Allianz giữa tuần này. Đây là một phần trong chiến dịch phòng chống virus corona của chính phủ Italia. Trận lượt về sắp tới sẽ bị giới hạn đối với cư dân của các khu vực thuộc vùng Bologna, nơi có Milan, Emilia, Romagna, Veneto và các tỉnh Pesaro, Urbino, Savona, những khu vực bị virus corona tấn công mạnh mẽ. Hôm qua, Juve đã đưa ra thông báo yêu cầu người hâm mộ đến sớm và xuất trình thẻ căn cước công dân để được kiểm tra. Ngoài ra, không có lệnh cấm nào được áp dụng cho trận bán kết còn lại giữa Napoli và Inter Milan tại sân động Sao Paulo, ở miền Nam Italia. Trận lượt đi giữa AC Milan và Juventus đã kết thúc với kết quả hòa 1-1, do vậy đội nào thắng trong trận lượt về sẽ giành quyền chơi trong trận chung kết.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.